Lúc này, Phê-tu đã vào tỉnh đó. Sau 3 ngày, ông từ Cesare lên Jerusalem. Thầy tế lễ cả và những người lãnh đạo Do Thái đã tố cáo với Phê-tu về Phao-lô và họ nói rất mạnh. Họ còn cầu xin Phê-tu cho gọi Phao-lô đến Jerusalem để trên đường đi họ có thể giết chết ông. Nhưng Phê-tu đáp rằng Phao-lô là một tù nhân tại Cesare và không lâu nữa chính ông phải trở lại đó. Ông nói, vì vậy, những ai có thể đi thì nên đến đó với chúng ta. Nếu người này có gì sai trái, thì các ông nên tố cáo ông ta. Sau khi ở đó thêm 8 hoặc 10 ngày, ông đi xuống Cesare. Ngày hôm sau, ông ngồi trên tòa án và ra lệnh đưa Phao-lô đến. Khi Phao-lô đến, người Do Thái từ Jerusalem đã đứng sẵn gần đó rồi đưa ra nhiều lời cáo buộc nghiêm trọng mà họ không thể chứng minh. Phao-lô bào chữa cho mình và nói rằng, tôi chẳng từng làm điều gì sai trái chống lại danh tiếng của người Do Thái, hay đền thờ, hay Caesar. Nhưng muốn được lòng dân Do Thái, nên Phê-tu đáp lời Phao-lô rằng, ngươi có muốn đi lên Jerusalem và để ta xét xử về những việc này tại đó hay không? Phao-lô đáp rằng, nếu bị xét xử, tôi phải đứng trước tòa án của Caesar. Như ông cũng biết rất rõ, tôi không làm gì sai trái đối với một người Do Thái nào. Do vậy, nếu tôi có làm gì sai, và nếu tôi đã làm điều gì đáng phải chết, thì tôi sẽ không từ chối án tử đâu. Nhưng nếu những lời cáo buộc của họ là vô nghĩa, thì không ai có thể làm gì tôi được. Tôi sẽ kêu nài đến Caesar. Sau khi Phê-tu đã nói chuyện với hội đồng rồi, thì ông đáp rằng, ngươi kêu nài Caesar, vậy ngươi sẽ đến chỗ Caesar. Sau đó vài ngày, vua Agrippa và Berenice đến Cesare trong cuộc viếng thăm chính thức Phê-tu. Sau khi vua đã ở đó nhiều ngày, Phê-tu trình bày về trường hợp của Phao-lô cho vua. Ông nói rằng, Phê-lít đã để lại gã tù nhân này. Khi tôi đang ở tại Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão người Do Thái tố cáo người này với tôi, rồi họ đòi kết án ông ta. Đối với vấn đề này, tôi có trả lời rằng, người La Mã không có tục lệ giao nộp một người mà không xét xử. Thay vào đó, bị cáo phải có cơ hội đối chất với nguyên cáo để tự biện hộ trước những lời cáo buộc đó. Vì vậy, khi họ cùng nhau đến đây, tôi không chờ đợi lâu, mà ngay ngày hôm sau, tôi lên công đường truyền đem người đó vào. Khi bên nguyên cáo đứng dậy tố cáo hắn ta, tôi thấy không có lời cáo buộc nào là nghiêm trọng cả. Họ đã tranh luận với ông ta về tôn giáo của mình và về một Giê-xu đã chết nào đó mà Phao-lô tuyên bố là còn sống. Tôi bối rối không biết phải điều tra vấn đề này như thế nào và tôi hỏi ông ta có chịu lên Jerusalem để được phân xử về những điều này tại đó hay không. Khi Phao-lô đòi được hoàng đế phân xử, thì tôi truyền giam hắn lại chờ ngày tôi dạy hắn đến chỗ Caesar. Agrippa nói với Phê-tu rằng, tôi cũng muốn nghe người này nói. Phê-tu đáp lời, ngày mai ngài sẽ được nghe. Vậy, vào ngày hôm sau, Agrippa cùng Berenice sai giá đến nơi. Họ bước vào trong sảnh đường với các sĩ quan quân đội và với những người nổi bật trong thành. Khi Phê-tu truyền lệnh, Phao-lô được đưa đến cho họ. Phê-tu nói rằng, tâu vua Agrippa và tất cả những người có mặt ở đây, các ông thấy người này. Tất cả dân Do Thái đã nài xin ta tại Jerusalem cũng như ở đây, và họ kêu gào với ta rằng đừng nên để cho gã này sống nữa. Ta thấy rằng hắn chẳng làm gì đáng chết, nhưng vì hắn đòi gặp hoàng đế nên ta quyết định giải hắn đi. Nhưng ta không có điều gì rõ ràng để viết thư cho hoàng đế. Vì lý do này, ta đã đưa hắn đến đây cho các ông và nhất là cho vua Agrippa, để ta có thêm thông tin viết thư trình bày về trường hợp này. Vì ta thấy thật vô lý nếu giải một phạm nhân đi mà chẳng có lời cáo buộc nào chống lại hắn cả.